vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều luôn muốn đứng vững trên đôi chân của chính mình. Về mặt thể chất thì đôi bàn chân khỏe mạnh là rất quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng biết chăm sóc chân đúng cách. Và trong chương trình hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với Zoe Đỗ, một chuyên gia trị liệu về chân từ phòng khám First Choice Allied Health tại Footscray, Melbourne. Xin chào Zoe.
Zoe, xin chào chị Thanh Ngôn. Kính chào quý vị đang nghe và xem chương trình của SBS tiếng Việt.
Với chủ đề hôm nay là các vấn đề thường gặp ở bàn chân, Zoe có thể giới thiệu cụ thể đó là những vấn đề nào không ạ?
Dạ vâng, trong quá trình làm việc thì Zoe có gặp bệnh nhân với những vấn đề khác nhau liên quan đến bàn chân, cổ chân hay là đầu gối. Thì vấn đề phổ biến thường gặp nhất đó chính là việc đau gót chân hoặc là có chai chân ở dưới lòng bàn chân của mình. Những móng chân bị dày và cứng, móng chân khoằm hoặc là mình còn gọi là ingrown toenail, hoặc là da chân khô và có các vết nứt nẻ ở dưới bàn chân. Ngoài ra thì cũng có cái vấn đề đó là đau ở cái khớp ngón chân cái hay còn gọi là bunion đó. Và ngoài ra thì còn có như là nấm da chân, mụn cóc hoặc là chăm sóc chân cho các bệnh nhân bị tiểu đường. Thì đó là những vấn đề phổ biến thường gặp.
Như vậy là cũng có khá là nhiều vấn đề. Trong đó thì những cái tình trạng nào mà Suy thường gặp nhất tại phòng khám của mình?
Dạ vâng. Thế nếu mà về vấn đề gặp nhiều nhất, đó là thứ nhất là đau gót chân. Và thứ hai là chăm sóc cho bàn chân cho những người bị tiểu đường. Và thứ ba nữa đó là móng chân dày và cứng và da chân khô. Đôi khi mọi người đến thì không chỉ có một vấn đề đó mà có thể là có mấy vấn đề trong cùng một bàn chân nữa.
Bây giờ mình nói cụ thể về đau gót chân đi.
Dạ.
Cái nguyên nhân đầu tiên có phải là do mình đứng nhiều hay không Duy?
Dạ vâng. Thì đối với cái vấn đề đau gót chân á, thì nó sẽ thường có hai vị trí phổ biến nhất. Thứ nhất đó là ở dưới lòng bàn chân và vị trí thứ hai đó là ở phía sau gót chân. Và vị trí đau khác nhau thì sẽ là do những nguyên nhân khác nhau và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác nhau ở dưới bàn chân của chúng ta nữa. Thì đau gót chân thường là do quá tải trọng lực hoặc là những cái áp lực mà nó lặp đi lặp lại ở cái vị trí đó của bàn chân và cơ thể chúng ta không có khả năng gọi là chống đỡ được cái trọng lực đó dẫn đến là chấn thương của các cơ và gân. Đó là cái nguyên nhân chính. Còn ngoài ra những cái tác nhân mà liên quan đến cái vấn đề đó, đó là đi bộ trên những cái bề mặt cứng trong thời gian dài, hoặc là đột ngột tăng cường cái cường độ tập luyện thể thao, hoặc là khi mà một người chưa bao giờ tập luyện và bắt đầu cái hoạt động thể thao mới và họ tập một cái cường độ nó quá nhiều hoặc là quá nhanh thì nó có thể gây ra những chấn thương đột ngột cho các cơ và gân ở dưới bàn chân. Và ngoài ra như là thừa cân hoặc là mang những đôi giày không phù hợp, hoặc là do cấu trúc bàn chân tự nhiên của chúng ta, lòng bàn chân quá bẹt hoặc là quá cao, những yếu tố đó khi mà kết hợp lại với nhau thì có thể là tạo thành cái việc đau gót chân.
Vâng, vậy thì Duy có thể cho biết những cái dấu hiệu phổ biến nhất của đau gót chân là gì ạ?
Các dấu hiệu nhận biết phổ biến nhất của cái vấn đề đau gót chân đó là đau nhói hoặc là cảm giác bị thốn khi mà vừa mới ngủ dậy và chúng ta bước ra khỏi giường và mấy cái bước đầu tiên cảm giác rất là đau, không thể đi được. Hoặc là khi chúng ta ngồi lâu khi mà lái xe và bắt đầu đứng dậy để đi lại thì sẽ có cảm giác rất là đau ở dưới lòng bàn chân. Và nhưng mà khi mà đi được một vài bước thì cơn đau nó sẽ giảm dần và nó sẽ đỡ hơn. Đó là một trong những cái dấu hiệu phổ biến nhất. Và cái đau gót chân này thì nó có thể xảy ra đối với bất cứ ai, kể cả người lớn hay là trẻ em, hoặc là những ai mà phải làm việc đứng trong một thời gian dài trên các bề mặt cứng, hoặc là những cái người mới bắt đầu tập chạy hoặc là tập những cái môn thể thao mà nó cần sự vận động mà cần phải đặt nhiều trọng lực lên cái bàn chân thì nó sẽ có thể gây ra cái việc đau gót chân.
Vâng, bản thân Thanh Ngôn thì cũng đã từng bị các triệu chứng đau như là Duy vừa nói. Khi mình ngủ thức dậy thì cảm thấy bàn chân rất là đau. Nhưng mình bước đi một hồi thì cảm thấy đỡ hơn. Cho nên mình cứ nghĩ là không sao, rồi không có chịu đi khám bệnh. Không biết là nếu như mà mình cứ bỏ qua như vậy thì có nguy hiểm gì về sau này hay không Duy nhỉ?
Dạ vâng, như chị nói cũng là một ý rất là đúng đấy, đó là khi mà mọi người bị đau như vậy, nhìn chung ấy là mọi người sẽ không có quan trọng những vấn đề ở dưới bàn chân như những cái bộ phận khác như là răng hoặc mắt, thì mọi người sẽ quan tâm và chú ý đi kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn. Nhưng mà đối với bàn chân, nhiều khi mình cảm thấy nó đau một chút xíu thôi và bây giờ nó lại đỡ, thì nhiều khi mình cứ cố gắng mình chịu cái đau đó và không có đi kiểm tra, và lâu dần nó có thể thành những cái đau mà nó bị lâu năm ấy. Có những khách hàng đến họ đã bị đau như vậy khoảng 2 năm thậm chí là 3 năm rồi và họ cũng không có làm gì cả, cứ chịu đựng như vậy thôi, bởi vì có thể do nhiều nguyên nhân, do họ không có thể nghỉ làm được hoặc là họ không có biết cái lý do vì sao và họ cũng không biết là phải đi gặp ai khi mà trải qua cái vấn đề đó. Thì tất nhiên là cơ thể chúng ta là một khối thống nhất, thì khi mà một bộ phận nó bị trục trặc thì những cái vấn đề khác nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thêm nữa. Khi mà mình để quá lâu nó sẽ dẫn đến những vấn đề, thứ nhất đó chính là chúng ta phải chịu đau trong một thời gian dài, đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là thời gian trị liệu nó sẽ lâu hơn, bởi vì khi mà các cơ và các gân của chúng ta đã bị ảnh hưởng trong một thời gian dài rồi á, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà phục hồi lại được như lúc ban đầu. Và một trong những vấn đề phổ biến khác thường gặp đó chính là móng chân khoằm. Thì móng chân khoằm đó là khi mà móng chân của chúng ta mọc ra nhưng không mọc thẳng mà lại mọc theo hướng cong như thế này và móng đâm vào thịt, thì cái đó có thể gây ra đau chân và thậm chí là cả nhiễm trùng nữa. Móng khoằm thì có thể xảy ra đối với cả trẻ em cho tới người lớn tuổi. Nguyên nhân chính là do, thứ nhất có thể là do cái cấu trúc móng tự nhiên của chúng ta khi sinh ra đã cong như vậy rồi. Và cái thứ hai nữa đó là do cách cắt móng chân. Vì mọi người khi cắt móng chân thì đôi khi sẽ là muốn cắt cái phần hai bên khóe móng, nhưng mà rồi sau đó lại không sử dụng những cái dụng cụ rũa móng, mài móng, làm những cái cạnh này nó được mượt hơn mà vẫn để những cái cạnh nhọn như vậy. Và khi móng chân của mình mọc dài ra thì nó sẽ gây ra là móng đâm vào da thịt, rồi gây ra cái đau ở khóe và bị nhiễm trùng. Thì cái cách cắt móng ấy, đó chính là mình cắt ngang và cắt thẳng một đường như thế này thôi, rồi sau đó mình dùng cái rũa móng để mình bo tròn một chút xíu ở hai phía bên cạnh của móng. Thì đó sẽ là cái cách tốt nhất để cắt móng và để ngăn ngừa cái việc ingrown toenail, cái móng chân khoằm ha.
Vâng, và Duy có thể cho biết là những người mà muốn đi khám chân thì có thể trực tiếp đến gặp chuyên gia trị liệu về chân podiatrist luôn hay là phải gặp bác sĩ gia đình trước ạ?
Ít nhất là cũng có thể tới gặp bác sĩ gia đình GP để bác sĩ gia đình xem xét đánh giá và có thể là sẽ giới thiệu mình đi gặp những specialist phù hợp với những cái vấn đề đó.
Và bên cạnh cái tình trạng đau gót chân thì Duy có thể nói thêm về các vấn đề về chân ở người bệnh tiểu đường không ạ?
Dạ vâng, đối với bệnh nhân bị tiểu đường á, thì đó cũng là một trong những lý do chính mà các GP giới thiệu bệnh nhân tới gặp podiatrist. Đó là bởi vì tiểu đường có thể gây ra những cái biến chứng nghiêm trọng đối với cơ thể của mỗi người, có thể là đôi khi khiến chúng ta bị mất đi ngón chân hoặc là cả bàn chân nữa. Và do ảnh hưởng của mức đường trong máu cao hoặc là cái mức đường lên xuống thất thường, thì những cái yếu tố đó nó sẽ tác động lên cái tuần hoàn máu cũng như là chức năng dây thần kinh ở dưới lòng bàn chân của chúng ta. Và chính là vì vậy mà đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như là có những cái vết thương ở dưới lòng bàn chân mà mọi người lại không có biết là đang có vết thương ở bàn chân để mà chăm sóc cũng như là để ngăn ngừa những cái việc cái vết thương trở nên chuyển biến nó nặng nề hơn. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì khi tới gặp podiatrist thì podiatrist sẽ làm cái bài kiểm tra đánh giá về tuần hoàn máu và chức năng dây thần kinh để kiểm tra xem những cái vấn đề đó của bệnh nhân đang ở mức độ nào. Thường thường cái bài kiểm tra này sẽ được làm 1 đến 2 lần trong vòng 1 năm. Và ngoài ra nữa đó là thường thường những người lớn tuổi ấy, khi mà họ bị tiểu đường thì cái móng chân của họ cũng có thể trở nên bị dày hơn hoặc là do những nguyên nhân khác làm cho cái móng bị dày hơn và rất là khó cắt móng. Thì khi mà họ bị tiểu đường ấy, cái khả năng mà hàn gắn vết thương của họ nó sẽ giảm đi so với bình thường. Chính vì vậy trong trường hợp mà cái móng nó dày quá, nó khó cắt, đôi khi là mọi người có thể cắt vô tình cắt trúng vào da thịt của mình nữa và gây ra chảy máu, có thể gây ra nhiễm trùng hoặc là cái vết thương mà nó lâu ngày nó không lành lại được. Đấy chính là cái lý do mà những cái bệnh nhân tiểu đường rất là thường xuyên tới gặp podiatrist để được chăm sóc móng và da chân.
Như vậy thì Duy có thể hướng dẫn cho những người bị tiểu đường về cái cách theo dõi và chăm sóc bàn chân của mình như thế nào ạ?
Đối với những cái cách để mà chăm sóc bàn chân của người bị tiểu đường nói riêng, thì một trong những cái điều mà em luôn luôn nói với khách hàng của mình đó chính là phải luôn luôn kiểm tra da chân của mình, tức là luôn luôn kiểm tra dưới lòng bàn chân xem là có bất cứ một cái gì, ví dụ hòn sỏi, những cái hòn đá, viên đá nhỏ nhỏ gì đó nó dính vô chân mà đôi khi mình không có biết, mà mình cứ dẫm lên thôi, mà mình dẫm hoài lên như vậy thì nó sẽ tạo thành vết thương ở dưới lòng bàn chân. Thì chính vì vậy cần phải kiểm tra da chân của mình thường xuyên và cũng cần phải kiểm tra đôi giày của mình nữa để xem là ví dụ vô tình trong quá trình mình đi lại nó có cái gì đấy nó rơi vào bên trong giày mà mình không biết. Đồng thời cũng rất là quan trọng cần phải mang những cái đôi giày phù hợp với từng cái dáng bàn chân của mình. Và cái việc mang một cái đôi giày phù hợp với bàn chân cũng là một trong những vấn đề rất quan trọng, không chỉ riêng đối với bệnh nhân tiểu đường mà đối với tất cả mọi người nữa. Bởi vì là một đôi giày phù hợp, một đôi giày tốt thì sẽ đưa chúng ta đến những cái nơi tốt hơn. Đấy là câu mà mọi người hay nói. Tuy nhiên cái đôi giày tốt ở đây theo em, ý của em đó là có những người bị bàn chân hơi to bề ngang một chút, thì khi mà đi mua giày ấy, thường thường mọi người sẽ phải mua những cái đôi giày size lớn hơn size bình thường của mình để đi vừa chân. Nhưng mà tuy nhiên cái việc làm đấy nó lại làm cho cái phần chiều dài của đôi giày đôi khi nó lại bị dài quá so với chân của chúng ta. Thì những cái người bị bàn chân to bề ngang như vậy thì nên đi những đôi giày mà nó gọi là wide fitting. Những đôi giày đó nó sẽ có cái phần đằng trước của đôi giày nó sẽ to bề ngang thì nó phù hợp với cái độ ngang của bàn chân của chúng ta. Và chiều dài thì vẫn sẽ bằng với chân của chúng ta ha, nhưng mà chiều ngang thì nó sẽ to hơn bình thường một chút. Lý do là bởi vì khi mà chúng ta đi những đôi giày quá chật á, thì cái ma sát bên trong đôi giày của bên trong đôi giày và da chân nó sẽ tạo thành những cái cục chai chân hoặc là tạo thành những cái blister, những cái mụn nước ở bên trong chân á. Thì đó là cái lý do mà cần phải đi một đôi giày tốt.
Và một cái vấn đề mà cũng khá nhiều người gặp phải đó là vết chai ở bàn chân. Xin Zoe có thể cho biết cái nguyên nhân cũng như là cái cách để mà khắc phục tình trạng này ạ.
Và chai chân nó hình thành do áp lực và ma sát khi đi giày không phù hợp. Nguyên nhân đó là vì sự phân bố không đồng đều của trọng lượng cơ thể. Và vị trí của chai chân thì sẽ cho chúng ta biết là đâu là nơi mà chúng ta đặt nhiều áp lực nhất ở dưới lòng bàn chân khi mà mình đi bộ. Và chai chân thì cũng có thể xuất hiện cả dưới lòng bàn chân cũng như là phía bên trên các ngón chân nữa. Đôi khi là chai chân nó sẽ cảm giác giống như là mình đang bước lên một cái hòn sỏi hoặc hòn đá nào đó. Khi mà những cái chai chân bị quá lâu và nó có thể gây ra rất là đau chân khi mà chúng ta đi lại.
Và khi mà nói về cái cách xử lý vết chai ở bàn chân, Thanh Ngôn cũng đã từng tự dùng dao lam để mà cắt cái vết chai đi, rồi lấy giấy nhám để mà chà cho nó láng lại. Không biết là cái cách làm như vậy thì có nên hay là không? Và Suy có cái lời khuyên nào về cái điều này ạ?
Thực ra thì không chỉ có mình chị Thanh Ngôn làm như vậy đâu mà rất nhiều khách hàng ở bên em cũng đã làm như vậy. Thực ra thì em sẽ là không khuyến khích làm cái đó vì ví dụ những người bị tiểu đường đi ha, khi mà làm như vậy thì có thể vô tình gây ra khả năng chảy máu và có thể dẫn đến nhiễm trùng và ảnh hưởng có những cái ảnh hưởng nghiêm trọng về sau nữa. Việc mà mọi người có thể làm ở nhà ấy, đó là sử dụng cái hòn đá hammock stone hay là tiếng Việt gọi là đá kỳ. Đấy là cái hòn đá giống như kiểu một đá nhám. Trà vô da thì nó sẽ dễ loại bỏ cái lớp da chết bên ngoài hơn. Và đồng thời có một việc rất là đơn giản nhưng mà mọi người thường hay bỏ quên, đó chính là sử dụng kem dưỡng da cho bàn chân. Về cơ bản ấy thì là kem dưỡng nào cũng có thể sử dụng được hết chị ạ. Mình có thể sử dụng cho cả tay, cả chân, cả body luôn. Nhưng mà có cần phải sử dụng hàng ngày, tức là phải sử dụng ở một cường độ thường xuyên á, chứ bôi chân thì nhiều khi mọi người chỉ bôi khi nào mà nhớ ra hoặc là chỉ bôi một tuần có cỡ 3-4 lần thì đó, thì nó cũng sẽ không có đủ, đặc biệt là trong mùa đông hoặc là kể cả là mùa hè. Mùa hè thì thậm chí là da còn khô hơn bởi vì khi chúng ta mang những cái đôi giày mà open shoe, sandals hoặc là slippers á, thì cái da của chúng ta tiếp xúc với không khí nhiều hơn thì nó sẽ làm cho cái da nó còn khô hơn nữa.
Nhân đây cũng xin Duy nói thêm một chút về miếng lót chân trong giày cũng như là công dụng trị liệu của nó như thế nào ạ.
Cái miếng lót chân là phương pháp trị liệu lâu dài cho những người có thể là bị đau chân mà nguyên nhân có thể gây ra là do lòng bàn chân của họ bị bẹt quá hoặc là lòng bàn chân cao quá và cần phải sự hỗ trợ thêm từ cái miếng lót giày đặc biệt. Thì cái lót giày này nó đặc biệt ở chỗ đó là trong những cái lót giày bình thường trong các đôi giày của chúng ta ấy, thì là một miếng đệm. Còn cái lót giày đặc biệt ở đây thì thứ nhất là cái phần đế này nó sẽ có được thêm cái phần hỗ trợ cho phần lòng bàn chân nữa khi mà chúng ta bị đau chân hoặc là do cấu trúc bàn chân của chúng ta quá bẹt. Thứ nhất là để hỗ trợ cho cái cơ của chúng ta không có phải làm việc quá tải. Và cái thứ hai nữa là tạo thành một cái phần arch cho dưới lòng bàn chân của chúng ta. Thì cái miếng lót giày này cũng là một trong những phương pháp trị liệu. Thứ nhất là để ngăn ngừa và cái thứ hai là để hỗ trợ trong cái quá trình mà chữa đau chân bằng những cái phương pháp khác. Lót giày đặc biệt đó là bởi vì sẽ được làm theo cấu trúc bàn chân riêng của mỗi người, không ai giống ai. Khi mà chúng ta làm cái lót giày này thì chúng ta sẽ được scan chân và gửi cho phòng lab và sẽ có những cái yêu cầu của podiatrist gửi cho phòng lab tùy thuộc theo cái vấn đề bàn chân của chúng ta cũng như là cái cấu trúc bàn chân của chúng ta, thì mỗi người sẽ có một đôi lót giày khác nhau, không ai giống ai hết. Thì đó là lý do vì sao mà gọi là loại lót giày đặc biệt.
Và do hiện nay cũng chưa có nhiều người biết rõ, nên Duy có thể giới thiệu một chút về dịch vụ trị liệu bàn chân ở phòng khám của mình, về cách tiếp cận dịch vụ như thế nào, cũng như là chi phí có được Medicare thanh toán hay không, và bệnh nhân có cần sự giới thiệu của bác sĩ gia đình hay không?
Dạ, hiện tại phòng khám First Choice Allied Health cung cấp khá đầy đủ những hình thức trị liệu đối với dịch vụ khám chân, đó như là chăm sóc móng và da chân, nấm móng thì có phương pháp điều trị bằng liệu pháp kháng khuẩn photodynamic, hoặc là các vấn đề đau chân thì sẽ sử dụng những cái phương pháp như là shockwave therapy, đó là liệu pháp sóng xung kích, hoặc là electrotherapy là điện trị liệu bao gồm ultrasound, laser và interferential therapy. Ngoài ra còn có châm cứu, làm lót giày đặc biệt và tiểu phẫu loại bỏ móng khoằm. Phòng khám First Choice thì có hỗ trợ sử dụng Medicare, bảo hiểm tư, hoặc là khách hàng có thể tự thanh toán cho những dịch vụ này. Đối với Medicare thì quý vị sẽ cần có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình là cái Care Plan EPC đó ạ. Thì quý vị có thể sử dụng tối đa 5 lần một năm qua Medicare nếu như quý vị không sử dụng cho những dịch vụ khác như là physio, dietitian hoặc là chiropractor. Thì hiện tại phòng khám First Choice bắt bill phí consultation nếu quý vị có EPC, tức là quý vị sẽ không phải trả phí đối với việc chăm sóc da và móng chân hoặc là tư vấn về các vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Ngoài ra là nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ khác thì có thể liên hệ với phòng khám thì để được tư vấn rõ hơn về cái chi phí. Ngoài ra thì phòng khám First Choice cũng hỗ trợ khách hàng claim từ bảo hiểm tư và khách hàng sẽ trả tiền ghép tùy theo số tiền mà bảo hiểm trả cho quý vị. Và bên First Choice thì có sử dụng máy HiCaps có thể claim tại chỗ và biết được số tiền mà mình cần phải trả thêm là bao nhiêu. Để sử dụng dịch vụ tại First Choice thì quý vị vui lòng gọi điện thoại tới số 9687-2365 tại địa chỉ 269-271 Buckley Street ở First Grade để đặt lịch hẹn. Đội ngũ nhân viên ở First Choice thì rất là dễ thương và có thể sử dụng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung nữa. Rất là đa dạng để có thể phục vụ được tất cả mọi người.
Vâng, thưa quý vị, có thể nói những căn bệnh về chân nói chung thường gây khó chịu và bất tiện cho người bệnh. Nếu mà xác định đúng và điều trị kịp thời thì sẽ có thể giúp bảo vệ đôi chân, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và đến đây thì Thanh Ngôn xin rất cảm ơn Duy đã chia sẻ những thông tin hữu ích vừa rồi với quý vị thính giả của SBS Tiếng Việt ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Ngôn và quý vị đồng hương đã theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị dồi dào sức khỏe ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.